Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết là cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quang A. Lời đầu tiên là kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Việt Nam ạ. Dạ.
Chào ông.
Dạ. Thưa ông, mới đây thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm ở Biển Đông và khuyến cáo rằng Trung Quốc không nên lợi dụng tình hình mà cả thế giới lo lắng về đại dịch coronavirus. Thưa ông nghĩ gì về thái độ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi bày tỏ quan ngại này, thưa ông?
Thực sự là Hoa Kỳ luôn luôn có một cái thái độ rất là dứt khoát đối với tình hình Biển Đông, chống lại cái sự rất là quyết đoán của Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông. Và tuyên bố vừa rồi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên quan đến cái vụ tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ở gần quần đảo Hoàng Sa, nó cũng là tiếp tục của những cái chính sách như thế của Hoa Kỳ. Trong lần này thì có thể nó là hưởng ứng với một cái biện pháp mạnh mẽ hơn của Việt Nam, là Việt Nam đã gửi một cái công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối cái việc Trung Quốc hành xử ở Biển Đông. Thực sự cái việc này nó xảy ra trước vụ tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Việt Nam. Nhưng mà mới mấy ngày hôm nay thì được công khai ra cho công chúng được biết.
Dạ vâng, diễn tiến nội vụ là phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã công khai lên án là tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đâm vào tàu Việt Nam. Thì sau đó phía Trung Quốc lại nói rằng tàu Việt Nam đâm vào tàu hải cảnh của Trung Quốc. Thì cái sự kiện mà một tàu hải cảnh dài cả 100 thước, trong khi đó tàu cá của Quảng Ngãi thì chỉ là những tàu nếu có vỏ sắt thì nữa thì cũng là nhỏ bé khoảng chừng vài chục mét thôi. Lẽ đương nhiên là làm sao có chuyện mà một tàu nhỏ mà đâm vào tàu hải cảnh được. Thưa ông nghĩ gì về chuyện này ạ?
Về cái chuyện của nhà cầm quyền Trung Quốc, nó luôn luôn là nói dối, nói láo. Có nó biến thành không, không nó biến thành có, thì là cái chuyện mà như vậy là đối với người Việt Nam thì chúng ta đã quá quen thuộc với nó từ ngàn đời nay rồi. Thế giới thì có thể là cũng mới biết, nhưng mà càng ngày càng biết dần kỹ hơn, nhất là cái vụ nhà cầm quyền Trung Quốc ém nhiệm cái vụ virus Vũ Hán để lan ra một cái cuộc khủng hoảng toàn cầu hết sức là nghiêm trọng mà cả hàng thế kỷ này chưa xảy ra. Cho nên là cái chuyện mà bảo rằng cái tàu hải cảnh to đùng bị tàu cá Việt Nam đâm vào thì họ nói mà họ không biết ngượng mồm rằng một cái tàu con như thế đâm vào thì có lẽ tự sát. Họ không ngượng mồm và họ không nghĩ, họ có lẽ là họ nghĩ là người Việt Nam ngu đến mức như vậy hay sao?
Dạ thưa ông, thì thường thường là nói, gọi là nói cho bằng được, nói lấy được. Chứ còn thực sự thì sự thật hiển nhiên là không thể nào mà có một chuyện mà tàu con mà lại đâm vào tàu hải cảnh của Trung Quốc. Nhưng mà thưa ông, thì trong cái việc mà phản kháng của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì vẫn có sự mà uyển chuyển tế nhị khi dùng những từ ngữ là giao thiệp với đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc đến để trao công hàm phản đối. Thì thưa ông, thường thường thì ngôn ngữ ngoại giao nói rằng hoặc là triệu tập hoặc là vời một người nào đó về phía Đại sứ quán đến để trao công hàm phản đối. Chứ làm gì mà phải giao thiệp, dùng chữ giao thiệp nghe như có vẻ quỷ lụy quá, thưa ông.
Thực sự quan hệ giữa chính phủ Việt Nam, trong trường hợp cụ thể này là Bộ Ngoại giao của Việt Nam với Trung Quốc, nó rất là tế nhị, và nó cũng theo một cái truyền thống rất là lâu đời của cha ông chúng ta thôi, là có thể tức là mình chiến thắng quân Trung Quốc rất là lẫy lừng. Nhưng mà ngay sau cái chiến thắng đấy thì các chính quyền của Việt Nam thời xưa cũng thế, tỏ ra rất là quỵ lụy bằng cách là hòa hiếu, bằng cách là cử sứ đi, vân vân và vân vân. Chúng ta nên lưu ý rằng trước cái ngày mà tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm cái tàu cá của Quảng Ngãi, tức là trước cái sự kiện đó, thì Bộ Ngoại giao hay là Chính phủ Việt Nam đã có một cái công hàm gửi đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, và như vậy là luân chuyển thành một cái công hàm, một cái văn kiện chính thức của Liên Hợp Quốc, rồi sau đó mới xảy ra cái vụ đâm này. Mà tôi có thể suy đoán rằng vì cái chuyện gửi công hàm như thế Liên Hợp Quốc, cho nên là Trung Quốc nó cố ý nó nắn gân. Và sau khi cái việc đấy thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối, nhưng mà vẫn dùng kiểu uyển ngữ như vậy để làm cho cái tình hình nó không quá căng thẳng lên.
Dạ vâng, nếu chúng ta còn nhớ thì cái vụ đâm tàu cá của Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều năm rồi. Và những lần trước thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao hầu như chỉ nói sơ thôi, tin tức có khi không, và không có vấn đề triệu tập đại diện của Sứ quán Trung Quốc đến để trao công hàm. Nhưng mà thưa ông, trở lại vấn đề đầu tiên là thái độ của Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về vụ Việt Nam, thì trong trường hợp vấn đề Biển Đông này, Việt Nam chỉ có Hoa Kỳ là nước mà có vẻ như là quan tâm đến nhiều, thì liệu rằng Việt Nam có xích lại gần với Hoa Kỳ trong vụ Biển Đông không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng thực sự nếu mà chúng ta nhìn vào hành động, chúng ta đừng nhìn vào lời nói, đừng nghe lời nói mà nhìn vào hành động, thì tôi nghĩ rằng liên quan đến vấn đề Biển Đông, Việt Nam với Hoa Kỳ về cơ bản là giống nhau. Và thực sự tức là gì, là Việt Nam đã tiến gần, tiến sát lắm đến với Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Và từ cái chuyện Việt Nam không bao giờ lên tiếng hay cái gì cả, mà rất là hoan nghênh những cái chuyến đi của tàu chiến của Mỹ ở Biển Đông, rồi việc tàu sân bay của Mỹ vào Đà Nẵng hai lần. Tôi có thể nói rằng nếu mà người ta tránh dùng từ liên minh thì cứ tránh, nhưng mà có một liên minh quân sự mà không nói rằng có liên minh, đấy là một cái cách có thể, chứ không phải là dở.
Dạ vâng, người ta nhắc lại chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ mà đã bị hủy bỏ. Nhiều người hy vọng rằng khi mà ông Trọng đến Hoa Kỳ, có thể Việt Nam ký kết ít nhất là một cái tuyên bố chung nào giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Ông có nghĩ vậy không ạ?
Tôi không nghĩ rằng như vậy. Bởi vì như tôi đã nói, có một cái liên minh quân sự thực chất, nhưng mà mồm thì phải nói là không có liên minh gì cả. Bởi vì người ta cứ thường chỉ trích cái chính sách đu dây, nhưng mà tôi nghĩ là bất kể chính quyền của đảng phái chính trị nào ở Việt Nam chăng nữa, trong cái mối quan hệ tay ba giữa Việt Nam Trung Quốc với Việt Nam Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ tức là gì, là chính phủ nào chắc nữa chắc có lẽ cũng phải thực hiện cái chính sách mà gọi là đi dây đấy. Bởi vì phải tính toán rất là kỹ, chứ không thể tức là gì là vì cái bốc đồng của cái máu nhiệt huyết trong đầu của chúng ta mà có thể làm những cái bước quá sang bên này, quá sang bên kia. Tôi thì tôi không nghĩ là giả như ông Trọng có đi sang Washington để gặp ông Trump thì có một cái tuyên bố về Biển Đông. Có thể là nâng cấp cái mối quan hệ giữa hai nước lên chiến lược, nhưng mà bảo rằng sẽ có một cái tuyên bố hay là ký kết gì đấy về liên minh quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì tôi nghĩ rằng không có.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoa rất nhiều cho buổi đàm luận này. Thay mặt quý khán giả, xin kính chào ông. Dạ. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi liên lạc được với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, xin kính chào anh Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Đách cũng như là khán thính giả của Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, tình hình COVID-19 tại Việt Nam hiện nay có bao nhiêu ca lây nhiễm thưa anh?
Vâng, theo chỗ tôi được biết thì đến số liệu là tính đến tối hôm qua là 251 ca nhiễm. Cho đến tối hôm qua thì theo số liệu chính thức của truyền thông của Việt Nam thì chưa có một ai tử vong vì COVID-19 cả. Và cũng có non nửa, gần một nửa rồi, trong số 251 đó nhiễm rồi đó nhưng mà lại được chữa khỏi. Như vậy là cái số đang điều trị chỉ khoảng một nửa. là chính thức được công nhận đã nhiễm virus của cái dịch COVID-19 này đang điều trị. Thế ngoài ra họ có đưa lên một loạt cái số liệu là còn những người bị nghi ngờ hoặc người kia thứ rồi được cách ly tập trung nguyên nhân gì. Cái đây là khoảng vài chục ngàn mỗi trường hợp, vài chục ngàn người.
Dạ vâng, theo số liệu như vậy, nếu mà đúng đó, thì Việt Nam được xem là một quốc gia chống đỡ với coronavirus 19 một cách rất là dũng cảm vì không có một người nào tử vong cả. Nhưng mà cũng nhiều người nói rằng có lẽ những chế độ mà chuyên chế như Việt Nam hoặc là Campuchia, Lào thì dường như là con virus này nó sợ, nó không dám tới là làm cho ai chết không thôi.
Cái đó họ nó có lý một phần. Tôi cho rằng là có lý một phần, có lý đấy, nhưng mà không phải hoàn toàn là như thế. Tức là ở những cái chế độ mà chuyên chế thì người dân có thói quen phục tùng, chấp nhận cái tự do cá nhân thành con số 0 là rất ít. Cho nên khi nhà nước mà ra lệnh là ở nhà là ở nhà, ra đường mà không mang khẩu trang là bị phạt, là bị phạt. Tất cả đều, hầu hết đều phải mang khẩu trang vân vân gì đấy. Thì những cái biện pháp đó nó cũng góp phần làm cho cái hậu quả của cái dịch này nó cũng bớt đi rất nhiều. Đấy là một phần, tôi cho rằng một phần. Nhưng mà mình nói đi và mình phải nói lại, chuyên chế thì Trung Quốc cũng chuyên chế chứ không à. Thế rồi Iran chẳng hạn, Trung Quốc thì đã theo như truyền thông chính thức của Trung Quốc, dịch đã gần như là qua rồi, họ chỉ sợ là nó tái lại đợt 2 thôi. Thế còn Iran thì vẫn còn thê thảm lắm, Iran cũng chuyên chế chứ bộ, sao chết nhiều chứ. Cho nên là tôi cho rằng là cái ý đó nó cũng chỉ đúng một phần. Phần khác, quan trọng nhất là chính sách của người đứng đầu quốc gia và của cơ quan y tế quốc gia ngay từ đầu đánh giá vấn đề này như thế nào. Nếu anh cho nó là nghiêm trọng, là cần phải đối phó một cách tối đa thì đất nước anh nó đỡ. Còn nếu như chủ quan, anh cho rằng cái chuyện này nó có bình thường, cúm này cũng như cúm mùa, thì nói ví dụ như Mỹ, như Anh, một số nước đó, ngay cả Ý cũng vậy đó, thì ngay cả những người đứng lãnh đạo quốc gia hoặc cơ quan chuyên môn của quốc gia cũng đánh giá nó bình thường, và người dân cũng coi thường luôn. Khi mà có lệnh rồi cần phải mang khẩu trang ở chỗ đông người, vẫn phớt lờ, vẫn tụ tập vân vân, thì ở những quốc gia đó hậu quả nó rất thê thảm, thông thường gọi là vỡ trận ấy. Còn ít thì còn khống chế được. Tôi nói ở Việt Nam ấy, là ít đấy, cơ sở vật chất rất là nghèo về y tế, mặc dù có kinh nghiệm một chút về cái chuyện chống dịch hồi dịch SARS rồi dịch H1N1, H5N1 vân vân, nhưng mà nhìn chung là cơ sở vật chất y tế là rất mỏng manh so với lại cái mối nguy của cái dịch COVID-19 này nó mang lại. Thế nhưng mà Việt Nam đã triển khai sớm, biết sợ ngay từ đầu, làm thắt chặt, cho nên cái hậu quả nó cũng đỡ. Bây giờ nó có ít thì khống chế được, chứ còn tôi nói nếu như Hà Nội, Sài Gòn mà nó có những cái ổ mà nó lên tới hàng mấy trăm người là vỡ trận này, mình không đủ lực lượng khống chế đâu. Có những cái ổ mà vài trăm người mà nhiễm COVID là coi như xong.
Dạ vâng, nhưng mà cũng thêm một điều đó là thưa anh, thông tin thì dựa vào nhà nước, thành thử ra thông tin này có chính xác hay không lại là một vấn đề khác. Có thể là nhiều người cũng đã tử vong rồi, nhưng mà nói rằng họ chết vì viêm màng não hay chết vì trúng gió này cái này nọ lung tung, thưa anh, không có dính líu gì tới virus Vũ Hán cả. Thành thử ra người dân chỉ biết nghe theo thông tin một chiều thôi, mà không có một cái nguồn thông tin độc lập nào để kiểm chứng được, phải không anh?
Vâng, cái đó là cũng tôi cho là một cái giả của công tác truyền thông tại Việt Nam, cũng như mọi chuyện khác chứ không chỉ riêng đợt dịch này. Truyền thông ở Việt Nam là đều do Đảng nhà nước là kiểm soát hoàn toàn. Nói cái gì, có được nói hay không, nói lúc nào, nói hàm lượng như thế nào đều do chỉ đạo của từ cơ quan an ninh cũng như tuyên giáo. Nhất là cái đợt này, cúm dịch này thì ban đầu người dân rất là hoang mang. Để chấn an người dân thì tôi cho rằng nhà nước đã kiểm soát rất chặt chẽ thông tin và họ cân nhắc rất là kỹ. Khi mà công bố ai bị dương tính, tỉnh nào là bị có dịch, vân vân, các kết quả thì đều qua một cái bộ lọc rất là chặt chẽ. Cho nên cái kết quả, cái truyền thông của nhà nước Việt Nam đưa ra thì tôi cho rằng là cái độ tin cậy nó không thật là chính xác lắm đâu.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, mới đây thì Hà Nội đã cách ly một thôn, đó là thôn Hạ Lôi của huyện Mê Linh. Thì trường hợp này như thế nào, anh có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết? Dạ.
Cái trường hợp này đang rất đau đầu cho cơ quan chức năng của Hà Nội cũng như Bộ Y tế. Đó là bệnh nhân số 243. Anh này làm nghề hình như bán hoa, buôn hoa gì đấy, buôn hoa tươi. Ở vùng phía Nam, phía Hà Nội thì hay có những cái chợ hoa như thế mà. Cái vùng sản xuất hoa, rồi đem về Hà Nội để bán. Những cái nghề của anh này là như thế. Anh đang có đi khám bệnh, như là đưa bà vợ đi khám bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai, rồi sản của tỉnh như Vĩnh Phú, rồi thì Vĩnh Phúc rồi của bệnh viện sản của Hà Nội nữa. Thế thì quá trình mà anh đi đến bệnh viện Bạch Mai là chúng ta đều biết rồi, nó là một cái ổ dịch từ hôm rất lâu rồi, từ hôm mùng 8 tháng 3 thôi là anh đến đấy. Rồi sau đó anh đi lung tung hết, anh có biết anh bị bệnh đâu, vâng, anh không hề biết. Thế và anh ăn cơm rồi anh đi tiếp xúc chỗ này chỗ kia, ăn cơm ở tiệm ngoài đông, tiệm công cộng hay tiệm thức ăn, tiệm bán đồ ăn của người dân ấy. ở gần bệnh Mai đó. Bây giờ cái thông báo của Bộ Y tế sáng nay tôi mới đọc ấy, trời ơi cái lịch trình của ông này ông đi lung tung hết nhiều lắm, và Bộ Y tế rất là đau đầu và Hà Nội rất đau đầu, đang kêu gọi những người mà có đến những cái địa điểm như thế ở cái khoảng thời gian như thế của bệnh nhân 243 này ấy, thì phải lập tức đến cơ quan y tế để khai báo. Thế thì tôi nghĩ rằng cái thông báo đó nó cũng chỉ được một phần tác dụng chứ không thể hết được, bởi vì không phải người dân nào cũng có báo chí để đọc, nhiều khi họ cũng chả có phương tiện thì họ cũng có thói quen để theo dõi theo đài nghe đài nghe TV đọc báo, họ còn phải bận bịu mưu sinh này kia đó. Thậm chí có nhiều người họ biết đấy là họ có đến đấy, cái đến mà cái chỗ bệnh nhân 243 đấy đã từng đến vào cái thời gian mà Bộ Y tế cảnh báo đó, nhưng họ sợ bây giờ đến cái cách ly mình sao, nó chụp cổ đi 14 ngày mà họ chủ quan, họ nghĩ mình khỏe mạnh thế này thôi gì. Thì đấy, thì mặc dù thông báo như thế đấy, nhưng mà tôi cho rằng vẫn khó lòng có thể lọc được hết những cái người có liên quan đến cái bệnh nhân 243 này trong khoảng thời gian đó. Đến hôm nay là coi tròn một tháng đấy, thì cái việc mà nguy cơ F2, F3 là rất lớn.
Dạ vâng, đặc biệt rằng cái bệnh nhân thứ 243 này đó lại ủ bệnh trong 23 ngày. Thật ra cái thời gian ủ bệnh quá dài như vậy, thì những người lây nhiễm F2, F3 như anh nói đấy có lẽ rất đông hơn ha. Dạ.
Vâng, tôi nghĩ là vậy. Và đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Thì ở nước ngoài tôi thấy thỉnh thoảng truyền thông Việt Nam cũng có đưa tin có những người nó ủ bệnh, thậm chí có người tới 27 ngày mà hiếm. Chủ yếu là lanh quanh trong phạm vi 14 ngày trở lại thôi. Và đông nhất vẫn là từ 5 đến 7 ngày.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho những thông tin cập nhật từ Việt Nam. Thay mặt quý thính giả xin kính chào anh ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phạm Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Châu. Chúc quý vị sức khỏe qua được cái mùa dịch COVID-19 tai hại này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.